chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tòa án Nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử tuyên phạt 6 năm tù cho đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xuất hiện một số chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng điện máy. Đối tượng vào thuê nhà trọ, gọi điện đặt hàng lắp điều hòa, sau đó chiếm đoạt.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho báo chí biết, Công an Hà Nội đang căn cứ vào quy định của Bộ Công an, dự kiến hạ cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy đối với bà Lê Thị Hiền, cán bộ Công an quận Đống Đa. Bà Lê Thị Hiền, cán bộ Công an quận Đống Đa là người phụ nữ xuất hiện trong nhiều đoạn clip đánh chửi nhân viên sân bay gây bức xúc dư luận. Thiếu tướng Ngọc cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đang giao cơ quan chức năng của Bộ xác định hành vi và căn cứ quy định xử lý để có quyết định theo đúng quy định hiện hành. Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh bà Hiền đang mắng chửi, đe dọa nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất. Theo thông tư 27/2017/TT-BCA ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công an về quy tắc ứng xử công an nhân dân, thì thái độ, lời nói, cử chỉ của bà Lê Thị Hiền trong các đoạn clip nói trên đã vi phạm quy định về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Sau sự việc, Công an quận Đống Đa đã báo cáo đề xuất Giám đốc Công an thành phố tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc, xử lý theo quy định. Hiện bà Hiền đã hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, trở lại làm việc bình thường, nhưng không ở bộ phận trực tiếp tiếp công dân.
Tòa án Nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa xét xử tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Trần Anh Ngọc, 35 tuổi, ngụ huyện Ia Ca, tỉnh Đắk Lắk về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo thông tin ghi nhận, khoảng 16 giờ 55 phút ngày 25 tháng 5 năm 2019, tại chốt cảnh giới Cầu Trắng, ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, lực lượng kiểm soát đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuần tra phát hiện 6 người Việt Nam gồm Siêu Cút, Siêu Gương, Siêu Bần Lỡ, Phạm Văn Hải, Hoàng Thị Thu Hà và một cháu bé khoảng 3 tháng tuổi, con của Hà, đang đi theo đường tiểu ngạch sang Campuchia. Làm việc tại cơ quan chức năng, những người này khai nhận họ không có hộ chiếu và được Trần Anh Ngọc tổ chức cho họ trốn qua Campuchia để đi sang Thái Lan. Ngọc thu của Siêu Cút, Siêu Gương, Siêu Bần Lỡ mỗi người 9 triệu đồng, thu của Hà 5 triệu đồng. Đối tượng Ngọc sau đó đã bị bắt giữ để điều tra. Qua đấu tranh khai thác, Ngọc khai nhận ngoài việc tổ chức cho 6 người này đi nước ngoài trái phép vào tháng 3 năm 2017 và tháng 3 năm 2019, y còn tham gia tổ chức cho người khác đi nước ngoài trái phép Thái Lan với giá tiền từ 11 đến 15 triệu đồng một người. Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà nước. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Anh Ngọc 6 năm tù giam đối với hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của các đối tượng trên. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã xử phạt vi phạm hành chính.
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xuất hiện một số chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của các cửa hàng điện máy. Đối tượng vào thuê nhà trọ, gọi điện đặt hàng lắp điều hòa, sau đó chiếm đoạt. Chị Trương Thị Tốt, chủ một cửa hàng điện máy ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm cho biết, ngày 19 tháng 4 năm 2019, chị nhận được điện thoại của một vị khách nam giới gọi đến đặt mua một bộ điều hòa Panasonic 12.000 PTU với giá 9,5 triệu đồng. Sau khi thống nhất giá cả, người này yêu cầu chị cho thợ chở đến lắp tại khu nhà trọ ở thôn Quang Trung, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Nhưng khi chị cho nhân viên vận chuyển bộ điều hòa đến khu nhà trọ theo yêu cầu của vị khách nọ, thì người này lại gọi điện yêu cầu nhân viên để bộ điều hòa vào trong phòng trọ, rồi lấy lý do yêu cầu chị điều nhân viên này đến khu vực công ty Number One để tháo giúp một bộ điều hòa cũ. Khi nhân viên lắp điều hòa đến khu vực công ty Number One gọi điện cho người khách này thì không liên lạc được. Quay lại khu nhà trọ thì không thấy bộ điều hòa mà mình vừa chờ đến trước đó đâu. Lúc này, chị và nhân viên lắp điều hòa mới tá hỏa phát hiện người đàn ông gọi điện mua điều hòa là kẻ lừa đảo. Từ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 25 tháng 10, Công an huyện Thanh Liêm đã điều tra làm rõ và bắt được đối tượng Lại Minh Hải, sinh năm 1985, trú ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua đấu tranh, Hải khai nhận, từ tháng 4 năm 2019 đến nay, đã lừa đảo được 2 chiếc điều hòa Panasonic 12.000 PTU của 2 cửa hàng điện máy trên địa bàn huyện Thanh Liêm với tổng trị giá 19 triệu đồng. Đối tượng Hải từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Nguyễn Tiến Hà, Phó trưởng Công an huyện Thanh Liêm cho biết, qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo đối với các chủ cửa hàng điện máy trong quá trình kinh doanh phải nắm được thông tin của khách hàng như tên, tuổi, địa chỉ. Đối với các chủ nhà trọ, trong quá trình kinh doanh hoạt động cho thuê nhà thì phải có hợp đồng đối với người đến thuê nhà và phải nắm được thông tin cụ thể của người đến thuê nhà, tránh để các đối tượng lợi dụng việc thuê nhà và đặt hàng để gây án. Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 đoạn km 75, km 100 theo hình thức hợp đồng BOT.
Thông tin về dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới và nâng cấp mở rộng quốc lộ 3 đoạn km 75 đến km 100 theo hình thức hợp đồng BOT. Nghị quyết số 13 ngày 16 tháng 1 năm 2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 đã khẳng định huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, đảm bảo lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và đưa ra giải pháp thu hút mạnh các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo lợi ích thỏa đáng của nhà đầu tư, mở rộng hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách hỗ trợ tài chính, thuế, giá, phí, lệ phí, chuyển nhượng để tăng tính thương mại của dự án và sự đóng góp của người sử dụng, hoàn thiện cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư theo các hình thức PPP, BT, BOT, v.v. Tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới thuộc quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1734 ngày 1 tháng 12 năm 2008. Tuyến đường có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh Đông Bắc Bộ nói chung. Từ năm 2009, Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định số 229 ngày 2 tháng 2 năm 2009, giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý Dự án 2 phối hợp với các tỉnh liên quan nghiên cứu đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn ngân sách nhà nước khó khăn, đến năm 2013 vẫn chưa thể triển khai. Trước nhu cầu cấp bách đầu tư thực hiện nghị quyết số 13 của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn giao Ban Quản lý Dự án 2 nghiên cứu đầu tư dự án theo hình thức PPP nhằm kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn nghiên cứu các phương án đầu tư. Đầu tư tuyến Thái Nguyên Chợ Mới với 4 làn xe theo quy hoạch, cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 cũ thành 4 làn xe, đặt trạm thu phí trên quốc lộ 3 để hoàn vốn, đầu tư tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới giai đoạn trước mắt 2 làn xe, kết hợp với nâng cấp quốc lộ 3 hiện hữu để cùng khai thác thành 4 làn xe, 2 làn quốc lộ 3, 2 làn đường Thái Nguyên Chợ Mới. Trên cơ sở so sánh ưu nhược điểm của từng phương án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn đã có các văn bản số 1255 ngày 27 tháng 5 năm 2014 và số 1696 ngày 2 tháng 6 năm 2014, thống nhất lựa chọn phương án đầu tư tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới với quy mô 2 làn xe, kết hợp với cải tạo nâng cấp quốc lộ 3 song hành để cùng khai thác 4 làn xe và đặt 2 trạm thu phí, bao gồm 1 trạm thu phí trên đường Thái Nguyên Chợ Mới và 1 trạm trên quốc lộ 3 để thu hồi vốn đầu tư. Trên cơ sở ý kiến thống nhất của hai địa phương, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 6714 ngày 9 tháng 6 năm 2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Cạn, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến tại văn bản số 5136 ngày 9 tháng 7 năm 2014, đồng ý chủ trương đầu tư dự án. Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ Giao thông Vận tải đã giao Ban Quản lý Dự án 2 lựa chọn đơn vị tư vấn TEDDY tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Bộ Giao thông Vận tải đã lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và tổ chức thẩm định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Nội dung chủ yếu của dự án theo quyết định phê duyệt số 3002 ngày 7 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giao thông Vận tải như sau. Phạm vi dự án: đường Thái Nguyên Chợ Mới, điểm đầu giao với quốc lộ 3 tại km 75+750 thuộc địa phận huyện Phú Lương, điểm cuối giao với đường trục khu công nghiệp Thanh Bình thuộc địa phận huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, chiều dài tuyến khoảng 40,3 km. Quốc lộ 3 đoạn km 75 đến km 100, điểm đầu km 75 tại khu vực nút giao Tân Long thuộc địa phận thành phố Thái Nguyên, điểm cuối km 100 tại nút giao với đường tỉnh 268 thuộc địa phận huyện Phú Lương, chiều dài tuyến khoảng 25 km. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn theo hợp đồng dự án. Tổng mức đầu tư 2.713 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư 350 tỷ đồng. Vốn huy động từ ngân hàng 2.363 tỷ đồng. Sử dụng hai trạm thu phí bao gồm một trạm thu phí trên đường Thái Nguyên Chợ Mới và một trạm thu phí trên quốc lộ 3 để thu phí hoàn vốn cho dự án. Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, căn cứ quy định tại Nghị định số 108-2009, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức lập phê duyệt danh mục dự án và đăng tải công khai trên báo đấu thầu tại các số báo 98, 99 và 100 ngày 16, 19 và 20 tháng 5 năm 2014 để các nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư. Hết thời hạn đăng ký, Ban Quản lý Dự án 2 chỉ nhận được duy nhất một nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư là liên danh Sienco 4, Tuấn Lộc, Trường Lộc. Theo quy định tại khoản 1 điều 14 Nghị định 108-2009, việc chỉ định nhà đầu tư chỉ được áp dụng khi trong thời hạn quy định mà chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo kết quả đánh giá của Ban Quản lý Dự án 2, liên danh Sienco 4 Tuấn Lộc Trường Lộc có đủ năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu của dự án. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại văn bản số 3126 ngày 18 tháng 8 năm 2014. Trên cơ sở hợp đồng dự án đã ký kết, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đã tổ chức lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, huy động đủ nguồn vốn theo cam kết và tổ chức thi công xây dựng công trình dự án. Đến tháng 5 năm 2017, dự án đã được Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng tại văn bản số 5236 ngày 18 tháng 5 năm 2017. Dự án đã được Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra và có kết luận tại văn bản số 1428 của ngày 7 tháng 6 năm 2017. Kiểm toán nhà nước đã thực hiện kiểm toán có kết luận tại văn bản số 257 ngày 14 tháng 7 năm 2017. Nội dung kết luận chủ yếu như sau. Dự án được lập phù hợp với quy hoạch. Công tác lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự án đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền. Tổng mức đầu tư phù hợp với thiết kế cơ sở và các quy định hiện hành. Việc lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với quy định hiện hành. Đến nay, Bộ Giao thông Vận tải đã thỏa thuận quyết toán chi phí đầu tư xây dựng với giá trị khoảng 1.557 tỷ đồng. Giá trị còn lại sẽ được kiểm toán độc lập, đề nghị quyết toán khoảng 672 tỷ đồng. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cập nhật đến thời điểm hiện tại khoảng 2.229 tỷ đồng. Theo đó, giảm 484 tỷ đồng so với hợp đồng ký kết ban đầu. Theo quy định tại hợp đồng dự án, trên cơ sở giá trị quyết toán, Bộ Giao thông Vận tải đã cập nhật phương án tài chính, tính toán xác định lại thời gian hoàn vốn của dự án và ký kết phụ lục hợp đồng số 03. Trong đó, thời gian thu phí sau khi cập nhật tổng vốn đầu tư theo quyết toán khoảng 13 năm 9 tháng, giảm 2 năm 4 tháng so với hợp đồng ban đầu. Thời gian thu phí sau khi cập nhật tổng vốn đầu tư theo quyết toán và giảm phí theo phương án đã thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoảng 25 năm 4 tháng, tăng 11 năm 7 tháng. Tuyến đường Thái Nguyên Chợ Mới sau khi hoàn thành đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả đầu tư rõ rệt, tạo điều kiện lưu thông thuận lợi, an toàn, rút ngắn thời gian và chi phí vận hành, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đối với tuyến quốc lộ 3, theo số liệu dự báo thì năm 2019 có khoảng trên 11.700 xe cơ giới lưu thông với quy mô 2 làn xe như hiện tại. Nếu không phân lưu để cùng khai thác trên đường Thái Nguyên Chợ Mới song hành, thì việc lưu thông của người dân sẽ hết sức khó khăn, nguy cơ xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông là rất cao, đồng thời kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tác động trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới, việc thu phí sử dụng đường bộ có hai hình thức là thu phí kín, thu phí theo chiều dài quãng đường sử dụng và thu phí hở là thu phí theo lượt. Đối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, do có nhiều đường ngang giao cắt cùng mức nên không thể áp dụng hình thức thu phí kín, chỉ có thể áp dụng hình thức thu phí hở. Hình thức thu phí hở có hạn chế là không bảo đảm công bằng tuyệt đối. Các phương tiện sử dụng quãng đường ngắn vẫn phải trả phí, đặc biệt là các phương tiện của người dân lân cận trạm do nhu cầu sinh hoạt nên thường xuyên phải qua trạm. Bên cạnh đó, các phương tiện có thể sử dụng hầu hết chiều dài đường dịch vụ nhưng không qua trạm thì không mất phí. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức họp với tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và thống nhất giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, ra soát kỹ lưỡng phương án miễn giảm phí cho các phương tiện. Trên cơ sở phương án thống nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã lấy ý kiến thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên và có văn bản số 1586 ngày 3 tháng 5 năm 2019 gửi Bộ Giao thông Vận tải thống nhất phương án giảm phí tại trạm quốc lộ 3. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản số 4649 ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc thống nhất phương án giảm giá dịch vụ cho các phương tiện qua trạm km 77 cộng 922,5 quốc lộ 3. Để xác định phương án giảm phí, cần phải phân chia thành vùng có mức tác động khác nhau. Việc xác định mức giảm phí cho từng vùng căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án, đảm bảo nguyên tắc, việc giảm giá vẫn đảm bảo hiệu quả phương án tài chính, khả năng thu hồi vốn đầu tư, tránh phá vỡ phương án tài chính. Trên cơ sở phân vùng đánh giá tác động và tính toán các phương án, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất lựa chọn phương án giảm phí tối đa tại trạm quốc lộ 3, bao gồm 101 phường xã thị trấn thuộc các huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. Vùng 1 bán kính đến trạm từ 0 đến 10 km, bao gồm 22 phường xã thị trấn thuộc các huyện Phú Lương, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Giảm 100% mức phí cho các phương tiện loại 1 và loại 2, xe dưới 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 đến 4 tấn, xe buýt vận tải hành khách công cộng. Các phương tiện loại 3, 4, 5 sử dụng vé quý, vé tháng được giảm 70% mức phí. Vùng 2 bán kính đến trạm từ 10 đến 20 km, bao gồm 22 phường xã thị trấn thuộc các huyện Phú Lương, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên, giảm 70% mức phí cho các phương tiện loại 1 và loại 2, xe dưới 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 đến 4 tấn. Các phương tiện loại 3, 4, 5 sử dụng vé quý, vé tháng được giảm 50% mức phí. Vùng 3 bán kính đến trạm từ 20 đến 30 km, bao gồm 57 phường xã thị trấn thuộc các huyện Phú Lương, Định Hóa, Đại Từ và thành phố Thái Nguyên. Giảm 50% mức phí cho các phương tiện loại 1 và loại 2, xe dưới 30 chỗ ngồi, xe tải từ 2 đến 4 tấn. Phương tiện loại 3, 4, 5 sử dụng vé quý, vé tháng được giảm 50% mức phí. Đối với các phương tiện khác ngoài khu vực lân cận trạm, giảm chung 30% mức phí cho tất cả các phương tiện. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ, phí sử dụng đường bộ thu trên đầu phương tiện dùng để chi trả công tác quản lý, bảo trì đường bộ do ngân sách nhà nước đầu tư. Phí sử dụng đường bộ người dân thanh toán trực tiếp tại các trạm BOT dùng để chi trả công tác quản lý, bảo trì và hoàn vốn đầu tư các dự án BOT. Theo quy định này, trong phạm vi đầu tư quản lý vận hành các công trình của dự án BOT thì mọi chi phí liên quan đến công tác quản lý, vận hành, duy tu, bảo trì thuộc trách nhiệm chi trả của nhà đầu tư, không sử dụng vốn từ quỹ bảo trì. Do vậy, không có tình trạng phí trùng phí giữa phí bảo trì đường bộ hàng năm các phương tiện đóng góp và phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức PPP mà người dân thanh toán khi đi qua trạm. Do vậy, việc phân vùng giảm phí và lựa chọn mức giảm phí thực hiện trên cơ sở phân vùng đánh giá tác động, lựa chọn mức giảm phí phù hợp cho từng vùng, bảo đảm nguyên tắc hiệu quả tài chính cho dự án. Đối với hai trạm thu phí của dự án thuộc giai đoạn 2, hiện nay đã lắp đặt thiết bị thu phí không dừng. Việc vận hành thu phí không dừng và vận hành hệ thống giám sát độc lập của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại hai trạm này dự kiến hoàn thành trong năm 2020.
Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Chẳng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Niềm vui của đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn xây tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai, cho một đời sau. Bạn đời ơi, hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới. Trong khói bom dưới ánh trăng suốt bốn mùa tôi vẫn tiếng hát vui cho chúng tôi, tiếng hát vui cho các bạn, cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau, cho ngày nay, cho ngày mai.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tiếp theo của luật chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Chương 7. Quản lý nhà nước về chăn nuôi. Điều 79. Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ, Cơ quan ngang bộ. 1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chăn nuôi trong phạm vi cả nước. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về chăn nuôi trong phạm vi cả nước và có trách nhiệm sau đây. A. Xây dựng chỉ đạo thực hiện chiến lược kế hoạch đề án trong chăn nuôi. B. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chính sách văn bản quy phạm pháp luật trong chăn nuôi. C. Xây dựng tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong chăn nuôi, quy định chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố, xây dựng và hướng dẫn quy trình thực hiện chăn nuôi tốt. D. Tổ chức thống kê điều tra cơ bản, báo cáo trong chăn nuôi. D. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới. E. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về chăn nuôi. G. Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chăn nuôi. H. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi theo thẩm quyền. I. Đầu mối thực hiện hợp tác quốc tế về chăn nuôi. 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về chăn nuôi.
Điều 80. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp. 1. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Thực hiện quản lý nhà nước về chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý. B. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thi hành pháp luật về chăn nuôi trên địa bàn, xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chăn nuôi. C. Xây dựng nội dung chiến lược phát triển chăn nuôi của địa phương phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi trên phạm vi cả nước và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. D. Xây dựng và tổ chức vùng chăn nuôi, sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi tập trung gắn với xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. D. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, giáo dục pháp luật về chăn nuôi. E. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền và phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi trên địa bàn. G. Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất, bảo đảm nguồn nước để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, cơ sở giết mổ tập trung theo thẩm quyền, cấp, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với trang trại chăn nuôi quy mô lớn. H. Trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. 2. Ủy ban Nhân dân cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức giáo dục pháp luật về chăn nuôi. B. Giao đất, cho thuê đất, tạo quỹ đất theo thẩm quyền để phát triển chăn nuôi và trồng cây nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. C. Tổ chức quản lý, phát triển chăn nuôi tại địa phương, thống kê, đánh giá và hỗ trợ thiệt hại cho cơ sở chăn nuôi sau thiên tai dịch bệnh. D. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về chăn nuôi trong địa bàn huyện theo thẩm quyền. 3. Ủy ban Nhân dân cấp xã trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. A. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chăn nuôi. B. Tổ chức thực hiện việc kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn. C. Thống kê cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi, cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi trên địa bàn.
Điều 81. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức xã hội. 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tuyên truyền vận động thực hiện chính sách pháp luật về chăn nuôi, tham gia góp ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát phản biện xã hội trong chăn nuôi theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội tham gia góp ý kiến xây dựng pháp luật trong các lĩnh vực thuộc ngành chăn nuôi, tham gia thực hiện hoạt động chăn nuôi theo quy định của pháp luật.
Chương 8. Điều khoản thi hành. Điều 82. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. 2. Pháp lệnh giống vật nuôi số 16/2004/PL/UBTV-QH11 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 83. Quy định chuyển tiếp. 1. Tổ chức phòng thử nghiệm đã được chỉ định, giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, chứng chỉ trong chăn nuôi đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành, được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn. 2. cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành thuộc khu vực quy định tại khoản 1, điều 12 của luật này, thì trong thời hạn là 5 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành phải ngừng hoạt động hoặc di rời đến địa điểm phù hợp. 3. Cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày luật này có hiệu lực thi hành mà không đáp ứng điều kiện chăn nuôi, thì trong thời hạn là 5 năm kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành phải hoàn thiện điều kiện chăn nuôi đáp ứng quy định của luật này. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.